Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Kính thưa quý cộng đoàn phục vụ chiều hôm nay rất thân mến, dụ ngôn chúng ta vừa nghe với câu trả lời của ông chủ trong việc trả lương của mình như thế, trước sự phàn nàn của những người được thuê vào làm vườn nho, chính là mấu chốt để chúng ta suy niệm lời Chúa hôm nay. Nếu như dụ ngôn được sắp xếp một chút thì sẽ không có vấn đề xảy ra, tức là nếu như cái việc trả lương bắt đầu từ cái người làm trước nhất, trả lương xong rồi những người đó ra về, còn những người làm sau thì ông chủ cho bao nhiêu thì tùy ý, thì câu chuyện nó không có vấn đề. Nhưng vấn đề ở đây đó chính là những người làm mà trước nhất được trả công ngang bằng với những người làm sau hết, thì đó lại là một cái vấn đề cho chúng ta suy niệm. Thoạt nghe cái dụ ngôn, chắc mỗi người chúng ta cũng cảm thấy bất bình như những người thợ làm mướn từ giờ trước hết, tức là giờ đầu, vì cách cư xử của ông chủ xem ra bất công. Bất công vì kẻ làm ít giờ mà lại hưởng ngang bằng với kẻ làm nhiều giờ. Làm sao ông chủ có thể trả công đồng đều cho tất cả thợ làm việc ở các thời điểm khác nhau? Ông chủ có công bằng chăng khi đối xử với những người chỉ làm một giờ ngang bằng với những người làm lụng vất vả suốt cả ngày? Thật ra ông chủ đã đối xử sòng phẳng với những người làm việc từ sớm. Ông chủ đã trả mỗi người một đồng đúng như thỏa thuận. Ông chủ không bóc lột sức lao động của ai cả, có làm thì có trả tương xứng. Vấn đề ở đây chính là lòng ganh tị của con người trước tình thương của ông chủ. Họ nghĩ là ông chủ bất công, nhưng kỳ thực là lòng dạ họ ganh tị với nhau. Họ không có lòng quảng đại với ông chủ, và rõ ràng ông chủ cũng đã yêu thương họ, mời gọi họ đi làm việc cho ông, và ông chủ đã trả công đúng như họ, đúng như là đã thỏa thuận với nhau. Vậy thì không có lý do gì để trách cứ ông chủ cả. Như thế chúng ta thấy Thiên Chúa qua hình ảnh ông chủ vườn nho trong dụ ngôn này là một Thiên Chúa tốt lành. Lòng nhân từ của Ngài vượt trên tất cả những sự cái gọi là trả công mà người đời sử dụng với nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, Thiên Chúa không làm một cách tùy tiện, bất chấp luật lệ đâu. Đối với Thiên Chúa, con người chỉ có thể cậy nhờ vào lòng thương xót của người, chứ không thể tự hào hùng dũng những công nghiệp của mình mà đổi lấy. Và điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa không thưởng chúng ta theo công việc mà chúng ta làm khi còn ở trần thế này. Và cho dù Thiên Chúa có thể thưởng chúng ta theo công nghiệp của chúng ta đi nữa, nhưng đó vẫn là dựa vào lòng tốt của Ngài mà thôi. Tất cả là ân huệ của Chúa ban. Vì thế qua dụ ngôn hôm nay, Chúa Giê-xu dùng để nói về nước trời. Cho nên chủ đề chính của dụ ngôn là nói lên mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa trên bình diện ân sủng. Trong khi các bậc thầy Do Thái thường tính toán phần thưởng Thiên Chúa ban cho mọi việc lành họ làm, cách tính toán sòng phẳng theo cái sự công bình giao oán hoàn toàn bị dụ ngôn hôm nay làm đảo lộn. Vì nếu chúng ta tính toán với Chúa thì Ngài cũng sẽ tính toán với chúng ta, và chắc chắn số tội mà chúng ta mắc thì nhiều hơn là công phúc mà chúng ta làm, và vì thế mà chúng ta sẽ là kẻ thiệt thòi. Cho nên Chúa Giê-xu đã dùng dụ ngôn này để cảnh báo với những người Do Thái không nên so đo phân bì với những người tội lỗi hay những người ngoại giáo được ơn trở lại do lòng vãng đại của Chúa ban cho, chứ không do lòng đạo đức hay là công nghiệp của con người. Thiên Chúa đối xử tốt với mọi người và Ngài ban ơn cho mọi người chỉ vì lòng yêu thương của Ngài mà thôi. Còn con người thì dễ bị cám dỗ, lâm vào cái sự ghen tị, cái sự gọi đố kỵ, giống như các bạn trẻ ngày nay gọi là cái bệnh gato, bệnh ghen ăn tức ở, cái bệnh hẹp hòi muốn giới hạn hành động của Thiên Chúa. Và chính lòng tốt của Thiên Chúa xem ra như là Thiên Chúa thiên vị, nhưng thực sự lòng tốt vô biên ấy đã phơi bày tật xấu, lòng ganh tị của những kẻ đến trước, ỷ lại vào công nghiệp riêng của họ, làm việc cực nhọc, chịu đắng nôi suốt ngày, để rồi họ đưa ra yêu sách này, yêu sách khác để đòi Thiên Chúa phải xử công bằng với họ. Tù trung tất cả những gì mà canh tị đều xảy ra nơi con người, nơi thái độ phân bì của con người chúng ta. Khi mà tính ích kỷ đã lấn át cái tôi ngự trị, và người ta chỉ còn nghĩ đến bản thân, thu vén mọi lợi ích cho mình và quên đi nhu cầu của tha nhân, thì chúng ta hãy xét xem mình có thái độ nào đối với người khác, nhất là khi thấy họ được sự lành. Tất cả hồng ân Chúa ban cho chúng ta, như Chúa đã nói, như mưa sa xuống từ trời trên người tốt cũng như kẻ lành, thì hồng ân của Chúa ban dư dật cho tất cả mọi người. Chúng ta chỉ có thể cảm tạ hồng ân của Chúa, nhận ra được tình thương của Thiên Chúa đối với mọi người chúng ta, và chúng ta cũng biết yêu thương tất cả những con người thì cũng lãnh nhận hồng ân của Chúa, không sống vì lòng ghen tị, không sống vì cái tôi, không sống vì cái danh hảo, để rồi chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng ta, để chúng ta cũng biết sống khiêm nhường và quảng đại như Chúa, luôn biết nhìn ra những hồng ân của Chúa ban cho mỗi người chúng ta, mà biết cảm tạ tri ân chúc tụng người. Xin Chúa cũng giải thoát chúng ta khỏi tính ghen tị, mà cho chúng ta sống quảng đại với mọi người, để chúng ta không dừng lại ở quyền lợi, nhưng biết yêu thương và trao ban. Vì như Chúa nói, cho thì có phúc hơn là nhận. Amen.